Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 2 tháng Giêng năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày sứ điệp hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa để trần thành.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã ngờ, tin đã ngờ. Đức tin còn non yêu của chúng con. Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Tin đã nâng, tin đã nâng. Đức tin còn non yêu của chúng con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 1, từ câu 19 đến câu 28. Đây là lời chứng của ông Gioan khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng, tôi không phải là đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không? Ông nói, không phải. Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp, không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quai dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Anh chị em thân mến! Quan sát thực tế, chúng ta thấy rằng, vào dịp cuối năm, gia đình nào cũng cố sửa sang nhà cửa cho khang trang để đón năm mới. Thật vậy, người ta đều muốn mọi thứ trong năm mới đều mới. Từ trích đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả đã dọn đường cho Đức Giêsu bằng cách không ngừng thúc đẩy dân chúng đi theo chân lý đích thực, dù điều đó khó được người ta chấp nhận. Họ xem ông như vị ngôn sứ, như đấng cứu thế, nên đã hỏi ông là ai? Cũng trong thực tế, đôi khi có người hỏi chúng ta, anh là ai, chị là ai? Ông bà là ai? Tôi là một Kitô hữu, người theo Chúa Kitô. Đây là niềm tin, là sức mạnh giúp ta đứng lên làm chứng cho Chúa Kitô trong từng ngày sống của chúng ta. Đó cũng là nền tảng của căn tính và sứ vụ người Kitô hữu. Sứ vụ của Kitô hữu là xóa tan những nghi ngại, ngờ vực nơi những người đang đau khổ, cho họ niềm hy vọng vào Đức Kitô. Chính khi thực hiện điều ấy, thì cũng chính là lúc chúng ta sửa đường cho thẳng để Chúa đi vậy. Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con không dám nhận mình là Kitô hữu vì sợ bị thiệt thòi, thua thiệt. Xin thêm sức cho chúng con dám tuyên xưng danh Kitô để cố gắng sửa đổi cuộc đời mình, đường lối của mình, cho xứng với danh Chúa. Amen.
Lạy Chúa, con tin.
Rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Aleppo, Syria. Giáng sinh trong tối tăm và thiếu thốn tại Syria. Đức cha Antoine Odo, giám mục Công giáo Candé Aleppo, cho biết năm nay tín hữu Kitô Syria đã mừng lễ Giáng sinh trong tối tăm, lạnh lẽo, thiếu thốn và bất ổn, vì dân chúng không có điện nước, hơi đốt và thực phẩm. Thánh lễ Giáng sinh đã được cử hành lúc 5 giờ chiều ngày 24 tháng 12 vừa qua vì lý do an ninh. Đức cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho dân nước Syria để họ tìm lại được hòa bình đã mất từ 2 năm qua. Tuy nhiên, mỗi khi thờ lại Chúa Hài Đồng cứu thế và trợ giúp các anh chị em nghèo khó hơn, các Kitô hữu tìm lại được niềm vui Giáng sinh. Mặt khác, linh mục Ibrahim Saba, tu sĩ Francisco người Syria làm việc bên thánh địa, cho biết tín hữu Kitô sống trong vùng Hama bị các lực lượng nổi dậy đe dọa vì bị ghét tội ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad. Hama là vùng pháo đài của khuynh hướng Hồi giáo Sunnit bảo thủ, có các cộng đoàn Alawit là giáo phái Hồi giáo của đảng cầm quyền từ 50 năm qua sinh sống. Dòng Francisco, quản thủ thánh địa, cũng đặc trách Jordania, Syria, Liban và đảo Cyprus. Cha Saba cho biết, cùng với các nam nữ tu sĩ dòng Salesian và các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta, các tu sĩ Francisco làm tất cả những gì có thể để trợ giúp người tị nạn Syria cũng như những người còn ở lại trong nước. Họ rất đau khổ và chịu cảnh đói khát vì thiếu thốn thực phẩm. Ngoài ra, còn có nỗi lo sợ bị bom đạn. Lễ Giáng sinh đã được cử hành rất đơn sơ và sớm ngay ban chiều để tín hữu có thể trở về nhà trước khi trời tối. Các tu sĩ Francisco bên Syria trợ giúp các gia đình gặp khó khăn vì không có điện và nhiều gia đình không có hơi đốt nên không thể nấu ăn. Tuy nhiên, cha Saba cho biết tại Syria các tín hữu Kitô có tinh thần liên đới rất cao. Cha cảm ơn và kêu gọi lòng quảng đại của Kitô hữu khắp nơi trên thế giới tiếp tục trợ giúp để các tu sĩ Francisco có thể làm dịu đau khổ của các anh chị em Kitô toàn vùng Trung Đông. Tin Athens, Hy Lạp. Kitô hữu Hy Lạp cử hành lễ Giáng sinh trong nghèo khó. Đức cha Nicholas Foskolos, tổng giám mục Công giáo Athens, cho biết Kitô hữu Hy Lạp đã cử hành lễ Giáng sinh trong bầu khí thiếu thốn nhưng liên đới, vì 1/3 các gia đình tại Hy Lạp hiện rơi vào cảnh nghèo túng do cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính kéo dài từ 5 năm qua. Đức cha có cảm tưởng đang cử hành lễ Giáng sinh trong những năm sau đệ nhị thế chiến. Có dấu vết ngày lễ tại miền quê, nhưng trong các thành phố, bầu khí có vẻ vô danh hơn. Tuy nhiên, niềm hy vọng không thiếu, vì có rất nhiều tình liên đới huynh đệ trong các giáo xứ Công giáo và chính thống. Tín hữu đã làm mọi sự có thể để giúp các gia đình gặp khó khăn. Đức Cha hy vọng rằng tình trạng này giúp dân chúng suy nghĩ lại, đặc biệt những người trước đây đã phung phí tiêu pha quá đáng trong các dịp lễ. Khi mừng lễ Giáng sinh với tinh thần Kitô đúng đắn hơn, các tín hữu học biết liên đới với những người đau khổ hơn mình. Tin Sarajevo. Giáng sinh tại Bosnia Herzegovina 20 năm sau chiến tranh. Sau 20 năm chiến tranh, Cộng đoàn Công giáo Sarajevo mừng lễ Giáng sinh với các vết thương chưa lành hẳn. Đức cha Pero Suda, giám mục phụ tá giáo phận thủ đô Sarajevo, đã cho biết như trên. Sau đệ nhị thế chiến, chiến tranh Bosnia-Herzegovina xảy ra hồi năm 1992, đã là cuộc chiến tàn khốc nhất tại Âu Châu, khiến cho Sarajevo đã bị vây hãm liên tiếp trong 43 tháng trời. Cộng đoàn Công giáo mất đi phân nửa số tín hữu của mình. Đức cha Suda cho biết, những ai có thể đã đi tham dự thánh lễ Giáng sinh, nhưng số tín hữu chỉ còn một nửa, và Cộng đoàn Công giáo trở thành thiểu số. Chính vì thế đã không có nhiều biểu lộ bề ngoài. Tuy nhiên, con số và những cơ cấu bên ngoài không quan trọng. Chúa Giêsu Kitô đã đến trần gian trong âm thầm kín ẩn, chứ không phải với quyền uy. Ngài đến cho tất cả mọi người, đặc biệt là những ai gặp khó khăn và khổ đau. Đức cha Suda còn cho biết, tình hình xã hội kinh tế tại Bosnia-Herzegovina rất khó khăn vì số người thất nghiệp lên tới 50%. Rất nhiều gia đình không có cả đến những gì họ đã có được trong thời chiến tranh. Vì thế, tình liên đới huynh đệ và chia sẻ là điều mọi người phải học biết và thực hành. Còn có rất nhiều điều phải làm tại đây để cho cuộc sống của mọi người được tốt đẹp hơn. Tin Bogota, Colombia. Giáo hội Colombia hy vọng nơi tương lai dân chủ. Tuy phải đương đầu với nhiều vấn đề nghiêm trọng, nhưng giáo hội và dân nước Colombia hy vọng vào hòa bình và nền dân chủ trong tương lai. Đức cha Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục Bogota, thủ đô Colombia, đã cho biết như trên. Giáng sinh tại Colombia vẫn còn là lễ tôn giáo và gia đình sâu đậm, nhưng cũng ngày càng trở thành lễ thương mại, mua sắm và nghỉ hè. Bên cạnh nạn bạo lực, nghèo túng, bần cùng, còn có sự ác độc và tệ nạn chênh lệch xã hội giàu nghèo. Đức Tổng giám mục Bogota cho biết, mọi người hy vọng nơi cuộc thương thuyết giữa chính quyền và lực lượng du kích FARC đang diễn ra bên đất nước Cuba. Colombia cần chấm dứt nội chiến để có thể tiến tới một nền dân chủ đích thật, trong đó mọi đảng phái và lực lượng xã hội có thể tham gia chính trị. Bên Colombia, người dân ít cảm thấy ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, nhưng ý thức được rằng một ngày kia nó cũng sẽ lan tới quốc gia này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Đặng Thế Dũng sẽ trình bày sứ điệp hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức, chúng tôi vừa phổ biến những lời nhập đề của sứ điệp hội nghị toàn thể lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Bản dịch tiếng Việt của Thành Thi. Sứ điệp khai triển chủ đề chính là canh tân các sứ giả tin mừng để phục vụ công cuộc tân phúc âm hóa tại châu Á. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chính của sứ điệp như sau. Tuần lễ diễn ra hội nghị thực sự là một tuần đức tin. Ngọn lửa niềm tin của chúng tôi vào Thiên Chúa đã bừng cháy thêm lên trước đức tin sâu sắc và sống động của dân Chúa tại Việt Nam và qua câu chuyện của các vị tử đạo. Nhờ chứng từ cao cả của các vị tử đạo, sức mạnh của đức tin và đức cậy đã ngời sáng. Trong ánh sáng của lời Chúa, hội nghị của chúng tôi nhận diện những nẻo đường thực thi sứ vụ mà Chúa Thánh Thần soi dẫn. Được Thánh Thần hướng dẫn, chúng tôi đọc các dấu chỉ thời đại, những trào lưu lớn trong xã hội tại châu Á và những thực tại đang diễn ra trong giáo hội của mình, đồng thời phân tích những thách đố và cơ hội đang mở ra để có thể đáp ứng từ chiều sâu đức tin của mình. Chúng ta đang thực thi một sứ vụ rất khó khăn, là loan báo Đức Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Thế giữa những thay đổi mau chóng tại châu Á. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải ý thức hơn nữa, mình phải trở thành một cộng đoàn có kinh nghiệm về Đức Kitô và làm chứng cho Đức Kitô. Trọng tâm công cuộc tân phúc âm hóa đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khởi xướng và được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tái khẳng định, chính là lời thúc giục hãy trở nên những chứng nhân đích thực và đáng tin cậy về Đức Giêsu là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế. Chính thần khí đã thúc đẩy công đồng Vaticano thứ hai, nay cũng đang hiệu triệu chúng ta thành những sứ giả được đổi mới của tin mừng, để phục vụ công cuộc tân phúc âm hóa. Chính Thánh Thần là Đấng có thể làm cho giáo hội và từng người chúng ta nên mới. Chính Thánh Thần là Đấng giúp chúng ta có thể đáp ứng một cách đáng tin và có hiệu quả trước các trào lưu xã hội và những thực tại đang diễn ra trong giáo hội đã được hội nghị bàn đến. Để trở nên những thừa sai mới, chúng ta phải đáp lại thần khí đang hoạt động tích cực trong thế giới, trong sâu thẳm hiện hữu của chúng ta, trong các dấu chỉ thời đại và trong tất cả những gì thực sự thuộc về con người. Chúng ta cần phải sống linh đạo tân phúc âm hóa. Chúng tôi đề nghị với anh chị em một số chiều kích cơ bản của nền linh đạo này. Thứ nhất, gặp gỡ cá nhân với Đức Giêsu Kitô. Trước hết và trên hết, những sứ giả mới của tin mừng cần phải có một đức tin sống động, được xây dựng trên nền tảng cuộc gặp gỡ sâu xa, cá vị và có sức biến đổi với con người sống động của Đức Giêsu Kitô. Một cuộc gặp gỡ đem lại hiệu quả là bản thân được hoán cải và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu trong lời nói và việc làm. Tóm lại, chúng ta loan báo Đấng mình đã thấy, đã nghe và chạm đến. Cuộc gặp gỡ cá vị này và đời sống người môn đệ là điều hết sức cần thiết. Thiếu điều này, không ai có thể chạm đến cái hồn của châu Á. Thứ hai, say mê sứ vụ. Nếu chúng ta có mặt là để thi hành sứ vụ, thì chúng ta cần phải có niềm say mê sứ vụ. Truyện kể về giáo hội tại châu Á đang xen với truyện kể về các vị thừa sai và các vị tử đạo. Các vị là những giáo dân, tu sĩ nam nữ và hàng giáo sĩ đã dám liều mạng sống mình vì Đức Kitô. Câu chuyện về các ngài thôi thúc và khích lệ chúng ta. Các ngài là hiện thân của niềm say mê truyền giáo theo một cách thức mà loài người không thể làm được, nhưng đối với Thiên Chúa thì hoàn toàn có thể. Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định, một ngọn lửa chỉ có thể được thắp lên bởi chính một vật đang cháy lửa. Chúng ta phải cháy lửa tình yêu Chúa Kitô và lửa nhiệt thành mong ước làm cho Đức Kitô được nhiều người nhận biết hơn, yêu mến hơn, bước theo sát người hơn. Lời Thánh Phaolô, tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, lay động cõi lòng chúng ta. Hãy chia sẻ tình yêu không sánh của Chúa Kitô cho toàn thể thế giới. Bởi lẽ chúng ta xác tín rằng mọi niềm khao khát của các dân tộc Á Châu đều được kiện toàn nơi Chúa Giêsu đấng là sự sống. Điểm thứ ba, tập trung vào nước Thiên Chúa. Việc loan báo Chúa Giêsu tác động đến mọi khía cạnh cuộc sống và các tầng lớp xã hội, toàn bộ cuộc sống con người. Do đó, linh đạo Tân Phúc Âm hóa không tách thế giới của chúng ta khỏi triều đại của Thiên Chúa, không tách đời sống vật chất khỏi tôn giáo, cũng không làm cho đời sống đức tin xa lìa nghĩa vụ làm thay đổi đời sống chính trị và kinh tế xã hội. Trên hết, linh đạo của sứ giả Tân Phúc Âm hóa không tách Đức Giêsu Kitô ra khỏi nước Chúa, cũng không tách những giá trị của nước Chúa ra khỏi con người Đức Giêsu. Tập trung vào nước Thiên Chúa là trao bản thân mình cho Chúa Giêsu và tầm nhìn của người về một nhân loại mới đúng theo khuôn mẫu của người. Điểm thứ tư, quyết tâm hiệp nhất. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta được hiệp nhất với Chúa Cha, với người và với nhau. Qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người, Chúa Giêsu đã phục hồi mọi sự nơi chính mình người và đưa nhân loại cùng toàn thể thụ tạo vào sự hiệp thông với Chúa Cha và Thánh Thần. Như Chúa Giêsu, những nam nữ thừa sai Tân Phúc Âm hóa cần phải sống và cổ võ sự hiệp thông. Quả thật, linh đạo hiệp thông chính là linh đạo của Tân Phúc Âm hóa. Chân phước Gioan Phaolô đệ nhị nhắc chúng ta nhớ, hiệp thông và sứ vụ gắn kết với nhau không thể tách rời. Thông hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch và là hoa trái của sứ vụ. Hiệp thông đưa đến sứ vụ, và sứ vụ được hoàn tất trong hiệp thông. Vì thế, đây phải là phương châm của chúng ta, hiệp thông vì sứ vụ, và sứ vụ vì hiệp thông. Các tác giả tin mừng sẽ gặt hái kết quả hữu hiệu khi sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và quảng đại dấn thân làm chứng và cổ võ sống thông hiệp với Chúa, với nhau và với mọi thụ tạo. Trong bối cảnh châu Á đang tìm kiếm sự hài hòa giữa những căng thẳng và xung đột đang gia tăng, mọi thành phần dân Chúa, giáo sĩ và giáo dân, nam cũng như nữ, giới trẻ cũng như thiếu niên nhi đồng, đều được mời gọi trở thành những người loan báo tin mừng, sứ giả của lời Chúa, người kiến tạo hòa bình và xây dựng sự hiệp thông. Một sự hiệp thông như vậy cần được thể hiện qua chính sự hiệp thông sống động của các cộng đoàn giáo xứ và giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây. Một thời sự ngày mai thứ năm sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp này, mong quý vị và các bạn đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần qua ngày 26 tháng 12 đã không có buổi tiếp kiến chung như thường lệ, nên trong mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ nửa đêm Giáng sinh tại Roma. Bản dịch tiếng Việt là của kỹ sư Đặng Minh An. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói như sau: vẻ đẹp của trình thuật tin mừng thánh lễ hôm nay làm rung động con tim chúng ta nhiều lần. Đó là vẻ đẹp huy hoàng của sự thật. Trình thuật này làm cho chúng ta kinh ngạc nhiều lần rằng Thiên Chúa đã nên như một trẻ thơ để chúng ta có thể yêu mến người, để chúng ta dám yêu mến người và cho ta được bồng ấm người như một trẻ thơ đầy tin tưởng trong vòng tay chúng ta. Như thể Thiên Chúa nói với chúng ta rằng, ta biết vinh quang của ta làm con kinh sợ, và con đang cố gắng để khẳng định mình là ai khi đối mặt với sự vĩ đại của ta. Vì vậy, giờ đây ta đến với con như một trẻ thơ để con có thể chấp nhận và yêu mến ta. Tôi cũng nhiều lần xúc động bởi lời nhận xét gần như tình cờ của tác giả tin mừng là không có chỗ trong quán trọ dành cho thánh gia. Câu hỏi không thể tránh khỏi là điều gì sẽ xảy ra nếu mẹ Maria và thánh Giuse đã gõ cửa nhà tôi? Tôi sẽ có chỗ dành cho họ chăng? Thánh sử Luca đã đi sâu hơn vào nhận xét dường như tình cờ về việc không có chỗ cho thánh gia nơi phòng trọ, khiến họ phải tìm đến một chuồng gia súc, để từ đó vị thánh sử tiến đến trung tâm của vấn đề khi ngài thốt lên: người đã đến nhà của người mà các gia nhân đã không tiếp nhận người. Vấn nạn luân lý nghiêm trọng trong thái độ của chúng ta đối với những người vô gia cư, đối với những người tị nạn và người di cư tiến đến một bước sâu hơn, đó là chúng ta thực sự có chỗ cho Thiên Chúa trong khi người muốn trú ngụ dưới mái nhà chúng ta không? Chúng ta có thời gian và không gian cho người không? Chúng ta có thực sự không quay lưng lại với chính Thiên Chúa chăng? Thực tế là chúng ta đã bắt đầu quay lưng lại với Ngài khi chúng ta không có thời gian cho Ngài. Càng có thể di chuyển nhanh hơn, hiệu quả hơn nhờ các thiết bị tiết kiệm thời gian, chúng ta lại càng có ít thời gian hơn. Còn Thiên Chúa thì sao? Câu hỏi về Thiên Chúa dường như chẳng bao giờ là khẩn cấp đối với chúng ta. Thời gian của chúng ta đã hoàn toàn đầy ắp. Nhưng vấn đề còn đi sâu hơn. Chúa thực sự có một chỗ đứng nào đó trong tư duy của chúng ta không? Quá trình suy nghĩ của chúng ta được cấu trúc theo một cách, trong đó Ngài đơn giản là không tồn tại. Ngay cả khi Ngài dường như đang gõ cửa tư duy của chúng ta, thì chúng ta lại biện minh cách này cách khác để mời Ngài đi chỗ khác chơi. Suy nghĩ một cách nghiêm túc, tư duy của chúng ta được cấu trúc theo một cách, trong đó giả thuyết về Thiên Chúa trở thành không cần thiết. Không có chỗ cho Ngài. Ngay cả trong cảm xúc và trong ước muốn của chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ nào cho Ngài. Chúng ta muốn chính bản thân mình. Chúng ta muốn những gì chúng ta có thể nắm bắt. Chúng ta muốn hạnh phúc trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta muốn kế hoạch và mục đích của chúng ta phải thành công. Chúng ta đầy ắp những gì về chính mình đến nỗi không còn chỗ nào sót lại cho Thiên Chúa. Và điều đó cũng có nghĩa là không còn chỗ nào cho tha nhân, cho trẻ em, cho người nghèo, cho người lạ. Khi suy tư về câu nói giản đơn là không có chỗ nào trong quán trọ, chúng ta thấy cần phải lắng nghe biết bao lời khuyên của Thánh Phaolô: anh em hãy hoán cải bằng cách đổi mới lòng trí mình. Thánh Phaolô nói về đổi mới, về việc mở cửa tư duy chúng ta, thay đổi toàn bộ thế giới quan và cái nhìn về chính bản thân mình. Việc hoán cải mà chúng ta cần đến phải thực sự đạt đến chiều sâu trong mối quan hệ của chúng ta với thực tại. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta ý thức về sự hiện diện của Ngài, ngõ hầu chúng ta có thể nghe thấy, dù nhẹ nhàng nhưng liên tục, tiếng Chúa gõ cửa con người và ý chí chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có chỗ dành cho Ngài trong chính chúng ta. Xin cho chúng ta có thể nhận ra Ngài nơi những người mà qua những con người ấy Chúa nói với chúng ta, đó là trẻ em, người đau khổ, bị bỏ rơi, những người bị loại trừ và những người nghèo của thế giới này. Có một câu nữa từ trình thuật Giáng sinh mà tôi muốn suy tư cùng anh chị em, đó là câu mà thiên sứ hát mừng sau khi loan báo đấng cứu thế vừa mới sinh ra: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Thiên Chúa là vinh quang. Thiên Chúa là ánh sáng tinh khiết, là ánh quang rạng ngời của chân lý và tình yêu. Ngài là thiện hảo. Ngài là điều thiện hảo thật sự, là sự thiện tuyệt hảo. Các thiên thần chung quanh bắt đầu bằng cách đơn giản là công bố niềm vui khi được nhìn thấy vinh quang Chúa. Bài hát của các thiên thần tỏa ra niềm vui đang đong đầy trong họ. Trong lời ca của họ, chúng ta dường như đang nghe những âm thanh của trời cao. chẳng cần phải đặt vấn đề làm sao hiểu được ý nghĩa đầy đủ của tất cả những lời ca ấy. Chúng ta cũng đã thấy hạnh phúc ngập tràn lòng mình khi nhìn thấy sự lộng lẫy tinh khiết của sự thật và tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta muốn cho niềm vui này tỏa lan và làm rung động lòng mình với sự hiện diện của sự thật, của thiện hảo và ánh sáng tinh khiết. Thiên Chúa thiện hảo và Ngài là quyền lực tối cao trên tất cả các quyền năng. Tất cả điều này làm cho lòng chúng ta vui mừng tối nay cùng với các thiên thần và các mục đồng. Liên kết với vinh quang Thiên Chúa trên cao là hòa bình cho loài người dưới thế. Nơi Thiên Chúa không được tôn vinh, nơi Ngài bị lãng quên hoặc thậm chí bị từ chối, nơi đó cũng không có hòa bình. Nhưng mà ngày nay lại tràn lan những não trạng khẳng định ngược lại. Theo đó, các tôn giáo, đặc biệt là các tôn giáo độc thần, là nguyên nhân của bạo lực và các cuộc chiến trên thế giới. Nếu muốn có hòa bình, nhân loại trước tiên phải loại trừ tôn giáo. Thuyết độc thần, niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất được cho là kiêu ngạo, là nguyên cớ cho sự bất khoan dung, bởi vì tự bản chất của nó, với yêu sách của một sự thật duy nhất, nó tìm cách áp đặt chính nó trên tất cả mọi người. Đúng là theo dòng lịch sử, thuyết độc thần đã là một cái cớ cho bất bao dung và bạo lực. Đúng là tôn giáo có thể bị băng hoại và do đó đi ngược lại bản chất sâu xa nhất của tôn giáo khi các tín hữu nghĩ rằng họ có thể thay quyền Thiên Chúa mà ra tay theo ý riêng mình, coi Thiên Chúa như tài sản riêng của họ. Chúng ta phải cảnh giác trước những bóp méo sự thánh thiêng. Trong khi không thể phủ nhận những lạm dụng tôn giáo nhất định trong lịch sử, cần khẳng khái thấy rằng thật là sai lầm khi cho rằng phủ nhận Thiên Chúa sẽ dẫn đến hòa bình. Nếu ánh sáng của Thiên Chúa bị dập tắt, phẩm giá thánh thiêng của con người cũng bị dập tắt. Lúc đó, thụ tạo loài người không còn là hình ảnh của Thiên Chúa, là đấng mà chúng ta phải tỏ lòng kính trọng trong mỗi con người, nơi những người yếu đuối, khách lạ và người nghèo. Lúc đó, chúng ta thôi không còn là anh chị em, là con cái của cùng một cha, thôi không còn là những người thuộc về nhau vì cùng thuộc về một cha trên trời. Lúc đó, phát sinh loại bạo lực kiêu ngạo, người ta khinh thường và chà đạp lẫn nhau. Chúng ta đã thấy điều này trong tất cả sự tàn bạo của nó trong thế kỷ vừa qua. Chỉ khi ánh sáng của Thiên Chúa tỏa sáng trên nhân loại và trong lòng người, thì lúc đó, nhân vị của con người là thụ tạo được Chúa ao ước, biết đến và yêu mến, mới không bị chà đạp, bất kể con người ấy khốn cùng đến mức nào. Trong đêm thánh này, Thiên Chúa đã trở thành nhục thể, như tiên tri Isaiah đã nói tiên tri, hài nhi này là Emmanuel, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và qua các thế kỷ, trong khi có sự lạm dụng tôn giáo, cũng có sự thật rằng, các lực lượng hòa giải và thiện tâm đã không ngừng xuất phát từ đức tin nơi Thiên Chúa làm người. Trong bóng tối của tội lỗi và bạo lực, đức tin này đã chiếu rải tia sáng của hòa bình và thiện hảo và vẫn còn tiếp tục tỏa sáng. Vì vậy, Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta và Ngài đã công bố hòa bình cho những người xa gần. Chúng ta có thể làm gì khác hơn là cầu nguyện với Ngài? Vâng, lạy Chúa, xin cũng công bố một nền hòa bình cho chúng con ngày hôm nay, bất kể xa gần. Xin cho chúng con ngày hôm nay cũng nhận ra rằng thanh kiếm có thể được biến thành lưỡi cày, và thay cho những vũ khí chiến tranh là những trợ giúp cụ thể dành cho những người đau khổ. Xin soi sáng cho những ai nghĩ rằng họ phải thực hành bạo lực nhân danh Chúa để họ nhận thức được sự vô nghĩa của bạo lực và biết nhận ra thiên nhan đích thật của Chúa. Xin giúp chúng con trở nên những người Chúa hài lòng, những người theo hình ảnh của Chúa, và do đó là những người của hòa bình. Khi các thiên sứ từ giã, những người chăn chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy đi đến Bethlehem và xem điều gì đã xảy ra cho chúng ta. Vị thánh sử cho chúng ta biết là các mục đồng đã vội vàng đến Bethlehem. Một sự tò mò linh thánh đã thúc đẩy họ đến xem hài nhi nằm trong máng cỏ, là đấng mà các thiên sứ cho biết là đấng cứu độ, là Đức Kitô, Đức Chúa. Niềm vui lớn lao thiên thần loan báo đã làm rung động con tim họ và chắp cánh cho họ. Phụng vụ của giáo hội ngày hôm nay cũng nói với chúng ta rằng, nào hãy đến Bethlehem. Kinh Thánh tiếng Latin dùng từ chúng ta hãy đi qua, hãy bước xa hơn nữa để làm cho quá trình chuyển hóa, giúp chúng ta bước ra ngoài nếp nghĩ và thói quen của cuộc sống, giúp chúng ta thoát lên trên cái thế giới duy vật để tiến vào một thế giới thực, để đến với Thiên Chúa, đấng đã đến với chúng ta trước. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta có thể vượt qua giới hạn của chúng ta, vượt qua thế giới của chúng ta, để chúng ta sẽ gặp gỡ Ngài, đặc biệt là tại thời điểm khi Người đặt mình vào tay chúng ta và vào trái tim của chúng ta trong bí tích thánh thể. Nào chúng ta hãy đến Bethlehem. Khi chúng ta nói những lời này với nhau, cùng với các mục đồng, chúng ta không nên chỉ nghĩ đến cuộc đại vượt qua để đến với Thiên Chúa hằng sống, nhưng chúng ta cũng nên nghĩ đến thị trấn Bethlehem thực sự và tất cả những nơi Chúa đã sống, đã loan báo tin mừng và chịu đau khổ. Vào lúc này đây, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống và chịu đau khổ tại những nơi này ngày hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện để có hòa bình trong miền đất đó. Chúng ta hãy cầu nguyện để người Israel và Palestine có thể sống trong bình an của cùng một Thiên Chúa và trong tự do. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các nước trong khu vực Liban, Syria, Iraq và các nước láng giềng để có thể có hòa bình, để các Kitô hữu trong những vùng đất nơi mà đức tin của chúng ta được sinh ra có thể tiếp tục sống ở đó, để các Kitô hữu và những người Hồi giáo có thể cùng nhau xây dựng quốc gia trong hòa bình của Thiên Chúa. Các mục đồng đã vội vã lên đường. Sự hiếu kỳ linh thánh và niềm vui thánh thiện thúc đẩy họ. Trong trường hợp của chúng ta, có lẽ không thường khi chúng ta hấp tấp tìm kiếm những gì thuộc về Thiên Chúa. Thường khi Thiên Chúa không nằm trong số những điều chúng ta cần phải vội vàng. Những gì thuộc về Thiên Chúa có thể nấn ná được, chúng ta nghĩ và chúng ta nói như thế. Nhưng thực ra Ngài là điều quan trọng nhất, tối hậu là điều thật sự quan trọng nhất. Tại sao chúng ta không thể bị bức xúc bởi sự hiếu kỳ để đến mà xem cho rõ ràng hơn và để nhận ra những gì Thiên Chúa muốn nói với chúng ta? Lúc này đây, chúng ta hãy xin Ngài chạm vào con tim của chúng ta với một sự hiếu kỳ linh thánh và một niềm vui thánh thiện như các mục đồng, và do đó cho phép chúng ta hăng hái đến Bethlehem, đến với Chúa, đấng ngày hôm nay lại một lần nữa đang đến để gặp gỡ chúng ta. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ nửa đêm Giáng sinh vừa qua. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin chia sẻ về những điều kiện để phát triển mối tương quan tốt đẹp với cả khác. Đó là hãy can đảm biểu lộ tâm tình mộ mến và hãy xây dựng tình bạn mỗi ngày với những đối xử tốt với nhau. Hãy can đảm biểu lộ những tâm tình mộ mến của mình đối với người bạn. Điều này có nghĩa là hãy sống yêu thương trước và bạn sẽ được yêu thương lại. Hãy sống thân thiện trước và bạn sẽ được đối xử cách thân thiện. Hãy có những cử chỉ hành động thân thiện đối với người bạn, thì bạn sẽ có được người bạn và phát triển được tình bạn đó. Thái độ sống nào cũng có những lệch lạc của nó. Các nhà giáo dục và đặc biệt ông Alan Toy-McGinnis, tác giả của tập sách Bàn về tình bạn, đã lưu ý chúng ta về những thái độ sống lệch lạc đối với lời khuyên trên như sau. Thái độ lệch lạc thứ nhất là thái độ của người ngoài miệng cứ nói lời ngon ngọt với tất cả mọi người, đến độ những lời ngon ngọt đó không còn có ý nghĩa gì nữa, mà xem ra như thể là những lời nịnh hót xã giao cho qua lúc mà thôi. Đây có thể là thái độ sống bề ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Đây là thái độ sống giả dối, vì không có hồn bên trong. Điều căn bản cần có trước là lòng thân thiện tốt lành bên trong, rồi sau đó mới nói đến việc biểu lộ lòng thân thiết cảm mến ra bên ngoài bằng những lời nói, việc làm cụ thể. Tâm tình mộ mến mà ta muốn biểu lộ phải là tâm tình chân thành đích thực chứ không giả dối. Thái độ lệch lạc thứ hai là thái độ vụ lợi, mong người ta đáp lại những lời nói và hành động nói được là tốt của mình. Chẳng hạn như bạn muốn khen ai đó mà trong thâm tâm không phải vì người đó có điều chi tốt để được chân thành khen tặng, nhưng là vì bạn muốn người đó khen lại bạn. Bạn nói lời mộ mến người đó là vì muốn người đó nói lời mộ mến với bạn. Đây là thái độ vụ lợi ích kỷ. Sự biểu lộ những tâm tình mộ mến và những hành động của chúng ta cần phải là một sự biểu lộ chân thành, có sẵn từ trong ra ngoài. Ex abundantia cordis, từ lòng dạ tốt lành mà nói ra, lòng đầy miệng mới nói ra. Lòng ta đầy tình thân thiện với kẻ khác, ta mới bộc lộ ra bên ngoài một cách chân thành. Thái độ lệch lạc thứ ba là không biết chú ý đến phản ứng của kẻ khác khi ta bày tỏ lòng mộ mến hay là một việc gì tốt cho người đó. Bày tỏ lòng mộ mến hay làm việc gì tốt cho ai thì ta không làm để thỏa mãn đòi hỏi riêng của mình, nhưng là với sự kính trọng và chú ý đến phản ứng của người nhận. Việc làm của ta có thể tốt, nhưng đúng vào lúc người nhận chưa sẵn sàng thì ta không nên làm một cách suồng sã bất chấp những phản ứng. Người bạn đang mệt mỏi cần im lặng để nghỉ thì ta lại nói chuyện tâm sự ồn ào. Việc làm này của ta chắc chắn sẽ không mang lại điều tốt cho người bạn và cho tình bạn giữa ta với người đó. Tóm lại, ta cần biểu lộ lòng mộ mến chân thành của mình với sự kính trọng tương xứng đối với nhu cầu và phản ứng của người khác. Không những cần biểu lộ những tâm tình mộ mến của mình cho người khác, mà còn phải xây dựng tình bạn mỗi ngày với những đối xử tốt với nhau. Những đối xử tốt này làm cho tình bạn, làm cho tương quan của ta với kẻ khác mỗi ngày một thêm bền vững. Ta có thể quan sát tình bạn giữa hai người khi mới gặp nhau. Có thể những tâm tình mộ mến lúc đầu còn nhiều, hai người không ngừng đối xử tốt với nhau, nhưng rồi với thời gian, hai người kể như là đã chắc ăn quá rồi, nên không còn chú ý đến những việc làm tốt đối xử với nhau để gia tăng thêm tình bạn. Chính lúc đó, tình bạn sẽ bị nguy hiểm giảm bớt dần dần và có thể bị tan rã như câu nói xa mặt cách lòng. Gốc rễ của tình bạn nằm sâu trong tâm hồn con người. Những gốc rễ đó sẽ chết đi dần mòn nếu không được chăm sóc bằng những việc làm tốt cụ thể đối xử với nhau. Những việc làm này dù nhỏ đến đâu cũng đều có một ảnh hưởng lớn để nói lên với người bạn rằng bạn không bỏ bê mối liên lạc thân tình hiện có. Theo tác giả Alan Lloyd McGinnis, thì một trong những việc tốt căn bản để phát triển mối liên lạc thân tình giữa hai người bạn là ăn chung với nhau và làm việc chung với nhau. Bữa ăn, nhất là đối với người Á Đông chúng ta, có một giá trị đặc biệt. Cùng ăn chung với nhau để nói lên sự chấp nhận nhau, chia sẻ với nhau. Chúa Giêsu trong phúc âm cũng đã dùng đến phương pháp này. Ngài gọi các đồ đệ đến sống bên cạnh Ngài, cùng ăn cùng làm việc với Ngài, và cuối cùng trong bữa tiệc đặc biệt, bữa tiệc ly, trong đó Ngài thành lập bí tích thánh thể. Chúa Giêsu đã long trọng cam kết, Thầy gọi chúng con là bạn hữu thân tình. Quan sát sinh hoạt của con người chúng ta càng thấy rõ hơn nữa, không có dân tộc nào mà không đánh giá bữa ăn chung với nhau. Khi gặp một người nào và muốn làm quen với người đó, thì thường hay mời người đó hoặc đến nhà dùng bữa, hoặc ra quán ăn. Một chai bia, một ly cà phê, một miếng bánh ngọt, những chia sẻ nho nhỏ này có giá trị lớn để phát triển tình bạn mỗi ngày một thêm. Dĩ nhiên, việc làm này không nên là một việc làm gượng ép, bắt buộc, giả dối để lợi dụng nhau, như trường hợp mời nhau đi ăn để mưu tính lợi lộc, ăn hối lộ. Chúng ta cũng thường quan sát thấy rằng, bất cứ cộng đồng nào, nếu muốn xây dựng cộng đồng giữa hai hay nhiều người, thì đều nhấn mạnh đến giá trị của bữa ăn chung với nhau. Một cộng đồng mà không có việc ăn chung với nhau, hay không quý chuộng việc ăn chung với nhau, thì cộng đồng đó hay những mối liên lạc thân tình giữa các thành phần trong cộng đồng dễ bị lỏng lẻo dần dần và cuối cùng bị mất đi. Không những ăn chung với nhau nhưng còn giúp nhau làm việc gì đó. Làm việc chung với nhau là một điều tốt để phát triển tình bạn, phát triển mối tương quan thân tình tốt đẹp giữa nhau. Có thể nhiều người trong chúng ta đều có kinh nghiệm tốt hay nhớ lại kinh nghiệm đã xảy ra giữa mình với người khác trong công tác làm chung với nhau điều gì đó. Khi làm việc chung với nhau nhiều lần, thì ta càng nhớ đến người bạn đó nhiều hơn nữa khi xa vắng người bạn này. Ngoài việc ăn chung với nhau, làm việc chung với nhau, tình bạn còn được phát triển thêm bởi những quà tặng dù là tầm thường đến đâu đi nữa. Nhưng nếu nói lên tấm lòng của người tặng thì có giá trị vô song. Cách cho trọng hơn của cho. Không thể nào tưởng tượng được tình bạn giữa hai người nếu không có sự cho đi nào đó giữa hai người. Vấn đề cần lưu ý là làm sao để không lạm dụng những điều này. Tùy hoàn cảnh mà quyết định tính cách thường xuyên của những việc làm vừa kể, hoặc ít hoặc nhiều, nhưng chắc chắn là cần phải có. Thật khó mà tưởng tượng được hai người là bạn với nhau mà suốt đời hay suốt mối liên lạc thân tình này không có lúc nào để ăn chung với nhau, làm việc chung với nhau và tặng món quà gì đó cho nhau. Không phải những gì to lớn như bữa tiệc linh đình, công tác quan trọng, món quà đắt tiền, nhưng những gì tầm thường đơn sơ trong cuộc sống hàng ngày. Một ly cà phê nhỏ trong một quán góc đường với vài lời tâm sự đã là một giá trị lớn cho tình bạn giữa hai người rồi, nếu đó là một việc làm thân tình không giả dối. Vậy chúng ta hãy học biết cách sử dụng những biến cố lớn nhỏ trong đời sống để phát triển tương quan tốt đẹp với kẻ khác. Sự cao cả của một người đôi khi được thể hiện qua những việc làm cụ thể nhỏ thường ngày. Những việc làm đôi khi tự nó không có giá trị gì, nhưng nếu được lồng vào trong mối tương quan thân tình giữa hai người thì sẽ có giá trị lớn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở
trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người.
tin mừng tin Chúa trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, ta ân tình tin Chúa trái tim nở hoa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cửa hàng đèn thường sáng trưng. Có người hỏi, tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy? Dùng bền thế, không khi nào thấy đèn bị hư. Chủ cửa hàng nói, đèn bị hư hoài đấy chứ, nhưng tôi đã lập tức thay ngay khi nó bị hư. Hóa ra để duy trì ánh sáng thật sự đơn giản, chỉ cần dám thay đổi. Một con nhái ở bên ruộng đã nói với một con nhái ở bên vệ đường rằng, anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ của tôi mà ở. Con nhái bên vệ đường trả lời rằng, tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả. Mấy ngày sau, con nhái bên ruộng đi thăm con nhái bên vệ đường, thì thấy nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí. Hóa ra phương pháp an toàn có khi lại phải đánh đổi bằng sự mạo hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, muốn được sống trong môi trường an toàn, đó là một trong những nhu cầu chính yếu của con người. Vì vậy, mỗi chúng ta luôn có khuynh hướng muốn được tồn tại và hiện hữu trong một môi trường không có quá nhiều thay đổi và xáo trộn. Vâng, khát khao được an toàn, không rủi ro là điều đúng đắn, hoàn toàn không có gì sai trái. Nhưng có những điều, những việc xem ra an toàn, xem ra không phải xáo trộn và thay đổi, thì chính những điều ấy lại đang càng ngày càng tàn phá cuộc sống của ta ở khía cạnh này hay khía cạnh khác. Ví dụ như ta đang sống trong một môi trường sống và làm việc đầy nhàm chán, tẻ nhạt, môi trường mà ta cảm thấy ngày ngày nó bào mòn nơi ta sự sáng tạo, sự tư duy và lòng nhiệt huyết. Hoặc ta đang phải sống trong một môi trường đầy rẫy những bức xúc và bất công, khiến ta lúc nào cũng bực bội, căng thẳng. Nhưng ta không dám thay đổi vì sợ không có được một công việc an toàn như công việc của ta đang làm, hoặc không có được một môi trường sống tốt hơn như ta đang sống. Ta sợ thay đổi, ta sợ những điều còn đang mù mờ và không rõ trắng đen ở phía trước. Ta sợ thất bại, sợ vất vả nhọc nhằn, sợ hoàn cảnh mới tệ hơn hoàn cảnh cũ, sợ dư luận, sợ dị nghị. Và thế là ta chấp nhận kéo lê cuộc sống của ta trong những bất ổn và tiêu cực hiện tại. Không dám thay đổi, không dám mạo hiểm để có một cuộc sống tròn đầy và viên mãn, đó là một thái độ, một lối sống chưa thấu đáo và thiếu khôn ngoan. Bởi lẽ trên cuộc đời này, làm sao có điều gì gọi là an toàn tuyệt đối? Tất cả mọi vật, mọi sự, đến cả mạng sống của con người cũng mong manh, chợt đến rồi chợt đi. Ta mong cầu gửi gắm vận mệnh cuộc sống ta vào những điều ta đinh ninh là an toàn, để rồi chúng ta không dám thoát ra những tù túng, những ngục tù của tinh thần cũng như thể xác. Đó đều là những ảo tưởng sai lầm và cạn cợt. Chúa Giêsu đã nói rằng, ta đến để chiên ta được sống và sống dồi dào. Nếu ta không can đảm để tiến xa lãnh vực mà ta đang loay hoay vì những ngột ngạt và những điều ta không thể thích nghi nổi, là ta đang phá đổ tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho ta. Ngài không những muốn ta sống mà thôi, mà Ngài muốn chúng ta sống dồi dào, tròn đầy với thiên chức con Thiên Chúa và một con người đúng nghĩa. Ước chi mỗi chúng ta dám can đảm vượt ra khỏi những lối mòn vương vãi của những dấu chân tiêu cực và căng thẳng, để chúng ta dám tiến đến những vùng đất mới mẻ, mà nơi đó chúng ta có thể sống tròn đầy và sung mãn với món quà sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con dám can đảm, dám rời xa những gì khiến chúng con sống giặt dẹo với cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng, không có gì phải sợ hãi, vì có đi đến đâu thì chúng con vẫn không chệch ra khỏi được quỹ đạo yêu thương của Ngài. Ngài bao bọc con cả trước lẫn sau, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con có lên trời, Chúa đang ngự ở đó, nằm dưới âm ty vẫn gặp thấy Ngài. Amen.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trên biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim bằng tim Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, ta ơn tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Đồng phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thứ, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang và hạnh phúc.